Chuyện ngắn Đuổi gà cho vợ được viết bởi nhà văn Trảm Cà Mau. Chuyện ngắn này trích trong tập truyện ngắn mang tựa đề Rong Chơi Ngày Tháng, phát hành năm 2005. Giọng đọc Nguyên Hà. Ông cụ Tom ngồi ho sù sụ, mái đầu của ông bạc trắng, tóc lưa thưa, hai vai sủi lơ và cái mông teo dí trong vùng quần rộng rãi. Ông Tư nhìn cụ Tom, thương xót nói: "Về hưu đi ông Tom ơi, nghỉ ngơi cho khỏe. Ông nhiều tiền dành dụm quá rồi, tội chi mà đi làm mãi cho mệt." Ông cụ Tom cười, nụ cười hiền với cái miệng giả, da kéo nhăn nhúm, nói mà hơi trong cổ ra nhiều hơn âm thanh: "Tội chi mà về hưu cho mệt. Về hưu vợ sai làm việc này việc kia tối tăm mặt mũi, mệt lắm, đi làm khỏe hơn ở nhà nhiều." Ông Tư nói: "Vợ sai làm việc thì đừng làm, bà ấy có đánh đập có giết chết đâu mà sợ." Cụ Tom nói: "Nói thì dễ lắm, không làm thì còn mệt hơn nữa. Bà ấy lại nhại cho mà nghe, nhức tai lắm." Ông Tư trả lời: "Người hùng đệ nhị thế chiến mà cũng thế cơ à?" Ông cụ Tom cười hóm hỉnh trả lời: "Hùng ở đâu chứ về nhà thì hùng chi nổi. Tuổi cao mà cụ còn sáng suốt, trí nhớ tinh anh. Cụ cần mẫn chăm chỉ như một con kiến, làm việc không nghỉ ngơi. Bao nhiêu chương trình mới của máy vi tính cụ biết rành rẽ và thường chỉ dẫn cho bạn đồng sự trẻ hơn. Một lần bị gãy tay, cụ mang cái băng vải quàng qua cổ, treo cánh tay trái băng bột lên trước ngực, tay phải lái xe đi làm. Bạn đồng sở hốt hoảng dục cụ về nhà nghỉ ngơi, cụ cười nói: "Đi làm khỏe hơn các ông ạ." Nếu chưa gặp cụ bà thì người ta tưởng đâu bà là thứ chằn lửa rồng ăn trăng cuốn, đến nỗi ông phải gãy tay mà không ưa ở nhà nghỉ ngơi, lại thích đi làm hơn. Mấy lần đi ăn chung, ông Tư thấy bà cụ cũng hiền khô, nói chuyện vui vẻ. Bà vốn gốc quân đội, về hưu khi ở cấp bậc đại úy. Ông Tư thường kể cho cụ Tom nghe rằng về nhà ông không phải làm gì cả, mọi sự đã có vợ lo lắng chăm sóc và chu toàn. Cụ Tom nheo mắt hỏi: "Thế thì mùa đông khi đi làm về, vợ anh có cởi giày cho anh rồi áp đôi bàn chân lạnh vào da bụng ấm của bà như bọn dã man đó hay không?" Ông cụ Tom nguyên là phi công chiến đấu, máy bay bị bắn rơi, địch bắt làm tù binh. Lính Nhật hành hạ quá khủng khiếp cho nên tránh, không muốn nhắc đến danh từ Nhật Bản mà dùng nhóm chữ bọn dã man để ám chỉ. Tôi đáp: "Người đàn bà Việt Nam của chúng tôi không làm vậy bao giờ, nhưng rất thương chồng, chiều chồng. Việc gì họ làm được thì dành lấy mà làm, không biết tị nạnh, không biết phân chia việc này anh làm, việc kia tôi làm." "Bất công! Thế thì trong gia đình đàn ông các anh làm việc gì?" Tôi đáp: "Làm những việc mà đàn bà không làm được và không ưa làm." Ông nói: "Cho ví dụ đi." Ông Tư cười toét miệng trả lời: "Cưng vợ, đánh đuổi kẻ cướp, đánh quần vợt, xem quyền anh, xem đá banh, chơi cờ tướng. Thế thì cây cối trong vườn ai cắt, ai dọn rác, quét lá, ai trồng cây hoa này, rời gốc hoa kia theo lệnh của bà." Đáp: "Cây thì đã có người chuyên môn cắt, hoa thì ở đâu cho nó yên vị ở nơi đó. Bà có sai bảo rời qua bên này, trồng lại bên kia thì mình cứ lờ tít đi, hoặc lần khân cho qua chuyện thì thôi." Ông Jack ngồi ở phòng kế cận, nghe lóm được câu chuyện của ông Tom và ông Tư, vui tay chạy ra góp lời. Ông Trác hỏi: "Này anh Tư, nếu anh có bà chị vợ hay em vợ chưa lập gia đình thì giới thiệu cho tôi đi. Tôi cũng mong có được một người vợ như anh thì tôi cũng hy sinh cái đời độc thân này đi cho rồi." Ông Tư cười nói lớn như không phải đang ngồi trong sở: "Thôi ông Trác ơi, ông đã tử thủ được vị thế độc thân trong 60 năm, sướng quá rồi. Đừng dại dột đi vào con đường mê muội muôn đời của thế gian nữa." Ông hỏi: "Con đường mê muội?" Đáp: "Ông biết quá rồi còn giả vờ. Ở xứ tôi có câu nói rằng cá trong lờ đỏ hoe con mắt, cá ngoài lờ quay quắt muốn vô. Này, tôi hỏi ông, bây giờ mà về hưu thì ông còn lãnh được tiền nhiều hơn đi làm. Vậy đi làm để làm chi cho khổ tâm thân vậy?" Ông không muốn nghỉ ngơi sau 40 năm làm việc, 40 năm dài vì cơm áo mà để cho cái thân bị buộc ràng. Ông Jack thở dài, tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Ở nhà buồn lắm, không biết làm gì cho hết ngày giờ. Đi chơi xa, đi du lịch một mình cũng buồn, cũng lẻ loi. Có người xúi, tôi rủ bạn gái đi chơi xa mà thấy bị ràng buộc phải theo ý của người khác, mất cả tự do, mất vui. Mình độc thân lâu rồi, không quen làm đuôi mấy bà đi trần vờn trong các cửa hàng mà không có mục tiêu gì rõ ràng cả. Muốn đến nhà của bạn bè chơi thì ai rảnh mà chơi với mình được. Đọc sách thì già mắt kém, đọc lâu đau mắt. Xem phim, nghe nhạc hoài cũng chán. Đi làm là vui nhất, mừng nhất là chiều thứ sáu biết được hôm sau có 2 ngày nghỉ. Cũng lạ, một tuần có 7 ngày nghỉ không vui bằng một tuần chỉ có 2 ngày nghỉ thôi. Ông Jack ngừng lại một chốc rồi nói tiếp. Anh thấy ông Moe không? Về hưu chưa được nửa năm, ở nhà bị vợ gây gỗ suốt ngày, chán quá xin trở lại đi làm việc. Mấy ông bà già không có việc chi làm, suốt ngày dòm mặt nhau, dễ nổi sùng, dễ gây gổ nhau. Một ngày kia một trong hai người lăn quay ra chết thì người kia tiếc nuối và ân hận là sao ngày còn sống cứ cắng đắng nhau vì những chuyện không đâu. Ông Tư nói như gần giọng. Các ông có thấy chết gục trên bàn làm việc như ông Henry, chết trong thang máy như ông Paul thì có uổng không? Chưa kịp về hưu thì đã chết, uổng quá. Về hưu là cái phần thưởng quý giá nhất đời sau mấy chục năm làm việc, khước từ cái ân huệ đó thì có uổng không? Rồi cũng đến ngày vui của ông Tư, ông được nghỉ hưu. Thời gian ngắn ngủi còn lại, ông bùi ngùi, tiếc bạn bè, tiếc cái văn phòng nơi ông đã ngồi bao nhiêu năm. Nhưng nỗi vui mừng biết từ nay sẽ dứt bỏ được mọi công việc hàng ngày làm cho ông sung sướng hơn. Ông Tư về hưu, nhưng bà còn nhỏ tuổi hơn, chưa đủ điều kiện hưu trí. Bà năn nỉ ông chờ thêm vài năm nữa cùng về hưu một lần cho vui. Ông không thể chờ, nóng ruột quá rồi. Từ ngày mới tốt nghiệp đại học, vừa đúng 23 tuổi, đi làm ngày đầu tiên, ông về nhà nói với mẹ rằng: biết bao giờ con mới được về hưu hả mẹ? Mẹ của ông cười, bảo ông đừng nói chuyện tào lao. Thế mà cũng vèo một cái, đã đến tuổi về hưu thật. Hai đứa con của ông đã vỗ cánh bay xa theo gia đình của chúng nó, theo công việc làm ăn. Ông không thể dài cổ ra chờ đợi để cùng bà về hưu một lần. Ông mạnh dạn nói với bà rằng: từ nay anh hoán vị cho em, anh ở nhà làm việc nội trợ, sẽ đi chợ nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc nhà cửa, tưới bón vườn tược. Em chỉ đi làm và chiều về ngồi gác chân xem báo, nghe tin tức trên đài truyền hình. Anh sẽ dọn cơm, em ăn xong, anh lo rửa bát, lau bếp. Em đọc sách, xem thể thao và đi ngủ. Mọi việc khác anh sẽ lo làm cho đến ngày em về hưu. Bây giờ em đóng vai chồng và anh đóng vai vợ, mình chơi trò hoán vị vài năm xem sao. Bà biết tính của ông ham vui, thích hài hước, cười gật đầu bằng lòng. Buổi sáng đầu tiên sau khi nghỉ hưu, ông dậy sớm nấu cho bà một tô cháo gạo tẻ, pha một ly cà phê, một ly nước cam trộn mật, nướng thêm 2 lát bánh mì dẹp và cắt mấy khoanh xúc xích. Khi bà rửa mặt xong, ông òn ẻn giả giọng đàn bà nói: mày ăn ra ăn điển tâm kẻo nguội, em đã dọn sẵn rồi. Bà hái ông một cái và mỉm cười, giả giọng đàn ông ồm ồm nói: bà mày đảm đang quá, tôi tốt phước có được người vợ giỏi lo toan việc nhà. Ông bà cùng ăn sáng. Ăn xong, ông dọn bàn, bưng chén đĩa vào bếp, chạy vội ra chìa má cho bà hôn trước khi bà leo lên xe hơi lái đi làm. Hai ông bà nhìn nhau và cười lên hinh hích. Ông Tư vào giường lại nằm nghỉ một lúc rồi vùng dậy đi một vòng quanh nhà, nhìn lên nhìn xuống từ trần nhà đến những góc nhà, tay cầm cây viết ghi một danh sách việc phải cần làm trong ngày hôm nay. Ghi được 17 mục, việc đâu mà lắm thế nhỉ, ông tự hỏi. Rồi ông ghi thứ tự ưu tiên, việc nào cần phải làm trước, việc nào làm sau. Trước tiên, ông cầm cây chổi cua ngang cua dọc cái phòng khách có sàn lát ván đánh dầu bóng, bụi bay lên mù tung. Ông đùa bụi bặm rác rến giấu dưới gầm ghế dựa, dưới gầm bàn và các góc khuất lấp. Thế là xong việc quét nhà. Ông quay qua đám bàn ghế, lấy chổi lông gà phang qua phang lại như múa gươm. Lâu lâu ông dừng lại, chân trước chân sau, người nghiêng nghiêng như đang ở trong vị thế đánh kiếm, rồi vụng về dùng chổi lông gà đi vài đường gươm mà ông đã quên luyện tập từ mấy chục năm trước. Bụi bay lăn tăn trong không khí làm cho ông ho lên sặc sụa. Chổi của ông đánh rơi cái bình hoa, nước đổ ra sàn lênh láng, Bình hoa chỉ bị một vết sứt mẻ nhỏ thôi. Ông cắm lại hoa và lấy lá che khuất chỗ sứt. Che rồi có ai thấy đâu mà sợ. Lại thêm một mục chổi hút nước sàn nhà. Sau khi chổi vắt hết nước loang trên sàn nhà thì những nơi khác cái vết dép của ông in rõ một một với dấu dơ bẩn từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong. Thế là ông lại phải lau lại toàn diện căn phòng. Sau khi lau nước thì phải lau khô. Tìm mãi không có khăn, ông lôi một mớ áo lót cũ ra dùng. Lau xong thì mồ hôi đã toát ướt áo ướt quần. Nhìn lại còn những 15 mục cần phải làm mà dường như đã gần trưa rồi. Thế là ông lại phải thay đổi ưu tiên các việc cần phải làm, phải đi chợ trước. Ông định ghi xuống danh sách những gì cần phải mua, nhưng nhớ lại có lần nghe các bà nói rằng đi chợ thấy món nào ngon rẻ thì mua, không định trước được. Vợ ông đi chợ có bao giờ ghi trước đâu. Thế là ông lái xe vèo ra chợ. Ông định đi một vòng xem có gì ngon rẻ, và sau khi có cái nhìn tổng quát về hàng hóa trong chợ hôm nay, ông sẽ quyết định rõ ràng hơn. Đi đã 3 vòng mà trong đầu của ông chưa nảy ra được một quyết định nào, vì thật sự ông không biết món nào ngon, món nào dở và giá cả đắt rẻ ra sao cả. Bí quá, ông cứ mua đại 2 cân thịt bò, 2 cân thịt heo, 2 con gà, 2 cân tôm, 3 cân cá và 2 con cua to. Nếu có bà nội trợ nào nhìn thấy các món của ông đã mua thì tưởng đâu ông định nấu cho mười mấy miệng ăn, chứ không phải là nấu riêng cho hai ông bà mà thôi. Ông cho rằng cứ bò thì xào, heo thì kho, gà thì nướng, tôm nấu canh, cá hấp, cua thì rang muối, dễ ợt. Về đến nhà, ông thay áo quần, mang tạp dề, đội cái nón đầu bếp trắng cao cho ra vẻ trang trọng. Ông quyết định nấu canh tôm trước. Nhìn cái gói tôm còn vỏ, ông không biết phải làm sao mà bóc cho tiện. Thôi thì cứ kiên nhẫn cắt đầu cắt đuôi, để lại phần thân mà nấu canh. Cắt từng con lâu quá, ông chập 3-4 con lại làm một mà chém đầu chém đuôi. Chém hăng quá, làm đứt tay chảy máu. Ông nghĩ chắc mấy bà nội trợ có cách nào đó bóc tôm cho mau, chứ bóc từng con thì biết đến đời nào mới bóc xong. 2 cân tôm ông cắt xong thì chỉ còn có hơn 1 cân. Bỏ tôm vào nồi để nấu canh, ông lúng túng không biết phải nêm bằng xì dầu tàu hay xì dầu tây hay là nước mắm hay là muối đây. Cả 4 thứ đều là chất mặn cả. Không lẽ 3 cái chuyện nhỏ nhặt lẻ tẻ này mà phải kêu điện thoại hỏi các bà? Xấu hổ lắm, lấy cái trí thông thường ra mà suy luận. Ông cứ bỏ một ít muối, một ít nước mắm, một ít xì dầu tây, thế này thì không chật đâu được. Lửa đã cháy bừng bừng, ông hốt hoảng tự hỏi nấu canh tôm với gì đây. Không lẽ nấu canh tôm suông? Ông mở tủ lạnh lục lạo, may quá có trái bầu tươi. Ông vội vã rửa và lấy dao gọt vỏ. Gọt xong thì trái bầu thành ốm tong teo, hầu như chỉ còn lại có phần ruột, mà phần cơm của trái bầu đã dính gần hết vào đống vỏ. Ông cắt thành từng khoanh nhỏ bỏ vào nồi, cái nồi đầy vung. Và sau một hồi sôi sùng sục thì ông nhận ra món đang nấu không phải là canh mà là món xào. Canh thì phải có nhiều nước chứ, đâu có phải là sền sệt toàn cả tôm với bầu như thế này. Ông tự an ủi rằng định nấu canh mà thành ra món xào thì cũng chẳng sao. Khi nếm một miếng thì ông nhăn mặt lên. Vị giác cũng như khứu giác của ông chưa bao giờ nếm được cái mùi vị lạ lùng như thế này. Mùi của xì dầu tây, tàu và nước mắm trộn lẫn với nhau hăng hăng, không dễ chịu một chút nào. Ông thì thầm tự phán rằng thất bại lớn. Đổ món canh xào ra dĩa, mới có một món mà đã 2 dĩa đầy. Nếu nấu hết thịt cá này thì hai vợ chồng của ông e rằng phải ăn cả tuần cũng chưa chắc đã hết. Ông cắt thịt bò để xào, thịt bùng nhùng cứa hoài không đứt, không cắt mỏng được. Ông tư thử đến 4 con dao khác nhau mà vẫn cắt khó khăn. Đang lúng túng, ông nhìn thấy có cái kéo răng cưa. Ông dùng kéo cắt thịt thành từng miếng khối vuông, mau lẹ nhẹ nhàng, không có bùng nhùng chạy tới chạy lui. Đã có chút kinh nghiệm khi nấu canh tôm, lần này ông chỉ dùng 1/4 thịt cho vào nồi, đổ thêm nước và chỉ dùng muối, không dùng nước mắm, không dùng xì dầu. Ông tưởng rằng nấu càng lâu thì thịt càng mềm. Cứ 5-3 phút lại gắp một miếng nếm thử. Ông nhận ra rằng càng nấu lâu thì thịt càng dai. Rồi ông không nếm nữa, vì nếu cứ nếm mãi như vậy thì e sẽ no bụng mất. Nồi thịt xào thành lõng bõng. Ông chợt nghĩ, tại sao không đổ thêm nhiều nước cho nó thành canh để thay vào món canh tôm mà ông đã thất bại. Để cho canh ngon, ông cho thêm 2 cục súp viên, và khi nếm canh thì ông lại nhăn mặt vì mặn chát. Lại thất bại thêm một lần nữa. Đồng hồ đã chỉ 12 giờ trưa. Ông Tư xới cơm ra ăn với hai món vừa nấu xong. Chưa bao giờ ông có một bữa ăn dở khủng khiếp đến như hôm nay. Cố gắng hết sức, mặt mày ông nhăn nhó mới thanh toán được hai chén cơm. Ông lắc đầu, không thể nào cho bà vợ ăn những món ăn khủng khiếp như thế này được. Ông ra vườn đào lỗ, đổ tất cả món xào lẫn canh xuống, vùi đất lại, phải chôn mau mau, sợ vợ ông về biết được thì mất mặt lắm. Ông trở vào hấp lại hai con cua và nấu một nồi nước luộc thịt heo. Thế này thì không thể nào hỏng được. Luộc thịt heo thì phải thành công chắc bắp. Nhưng ông lại lầm, thịt heo ông luộc quá lửa, dai nhách, khô khốc và cứng sải. Thôi thì cũng xem như tạm được, không đòi hỏi gì hơn. Trời chiều đã xế bóng mà ông mới làm được 1/3 công việc ghi trong danh sách, thì ra công việc nhà cũng không phải là dễ dàng mau chóng như ông tưởng. Cũng túi bụi đi chứ, mà cũng chưa đâu vào đâu cả. Ông Tư chạy vội vào phòng tắm, lấy áo quần mặc ở nhà máng sẵn lên cho bà, lấy khăn tắm thay cục xà bông mới và để sẵn chai thuốc gội đầu bên cạnh bồn tắm. Tiếng xe của bà đi vào trong sân nổ rèn, ông chạy ra đón bà, đưa hai tay ra ôm bà và òn ẻn giả giọng đàn bà nói:
Anh của em đi làm gì à? Anh có mệt không? Tắm rửa sạch sẽ ra ngồi xem tin tức buổi chiều, em làm cơm xong là ăn cho nóng sốt nhé.
Trong khi bà thay quần áo thì ông đã mở vòi pha nước ấm đầy bồn cho bà ngâm mình tắm. Khi bà Tư vào phòng tắm thấy nước ấm đã đầy bồn, khăn tắm áo quần đã máng sẵn, bà cười toe toét và mở cửa chạy ra hái ông một cái dài. Thấy ông đang lom khom cắt thịt heo thành từng lát mỏng, bà quay trở lại phòng tắm mà không nói gì. Tắm xong, bà xuống bếp để phụ, ông đuổi bà đi, nhái đúng cái giọng khi xưa bà thường hay nói:
Lên phòng khách mà nghe tin trong ngày, xem thể thao, đừng có làm rộn, để cho người ta nấu ăn, chừng 15 phút nữa là có cơm đó thôi.
Khi ông mời bà vào bàn thì trên bàn đã dọn sẵn 3 món: một dĩa rau sống, một dĩa thịt heo luộc đầy vung, thịt thái lát dày cộm, hai con cua lớn. Bà hỏi:
Chỉ có món mặn và rau, không có canh, không có xào sao?
Ông đáp: Hôm nay ăn tạm các món dã chiến, ngày mai có đủ 3 món canh, xào, mặn. Thường người ta nấu canh, muốn ngon thì bỏ thêm nước mắm hay là xì dầu. Bà cười lên hăng hắc:
Anh hỏi thật hay là đùa đó? Ai mà cho xì dầu vào canh bao giờ? Canh thì phải cho nước mắm thật ngon vào.
Nghe đâu ở miền Trung có nơi không cho nước mắm vào canh, vì họ sợ có vị chua, họ cho mắm tôm vào canh. Và khi nào không đủ lượng mắm tôm thì họ kêu là canh ỏng. Không biết ỏng là cái gì nhỉ? Hay là canh không vừa ý nên ỏng ẻn, xấu hổ? Ông Tư ghi nhận nước mắm và mắm tôm để lần sau nấu canh. Ăn hết một con cua, bà đã no, không đụng đến món thịt heo luộc lạt nhắt, sải và cứng ngắc. Ông Tư cũng mừng. Ăn xong, ông đuổi bà đi lên phòng khách, còn ông thì đi dọn dẹp, lau bàn, rửa chén bát, lau bồn rửa chén, lau sàn nhà, tắt đèn. Ông ra ghế bành ngồi với bà và nói: Việc nội trợ cũng lu bu lắm chứ. Lâu nay anh đâu có biết công khó của em. Em không cho anh phụ việc, cho nên bây giờ làm gì cũng loạn quạng. Theo anh nghĩ, các bà xưa thường không cho đàn ông con trai xuống bếp cũng là một chính sách ngu dân để dễ trị, để phải phụ thuộc vào các bà mãi mãi. Hình như mình còn mấy sâu hạt sen Hồ Tịnh Tâm Huế của bác Thái cho mấy năm trước chưa dùng. Ngày mai anh sẽ nấu chè hạt sen cho em ăn. Em có nhớ câu ca dao: Thương chồng nấu cháo le le, nấu canh bông bí, nấu chè hạt sen không? Ngày mai em sẽ có chè hạt sen, có cháo le le mà ăn. Anh làm nội trợ thì nhất định hai đứa mình tình tứ như trong ca dao. Bà Tư cười hỏi: Chim le le ở đâu mà anh có? Anh định ra ngoài hồ của thành phố Bát Trăng, coi chừng ở tù đấy. Ông đáp: Làm sao có thì thôi, em đừng có lo. Ngày hôm sau, ông Tư chạy ra chợ tàu mua 6 con chim cút đã làm sẵn, về chặt mỗi con làm 4 miếng, nấu với cơm nguội, hy vọng thành cháo le le. Ông rửa sạch 4 sâu hạt sen, bỏ vào nồi nấu. Nấu cả 2-3 giờ mà hột sen vẫn còn cứng ngắc ở bên trong. Nấu cho cả nồi, ông trông thêm nước, hơi nước bay mịt mù đầy nhà, đọng lại làm mờ tất cả các cửa kiếng phòng trong phòng ngoài. Nấu mãi từ sáng đến chiều mà vẫn còn sữa cứng, nhai trong miệng nghe rộp rộp chứ không phải bỏ vào lưỡi là mủn tan ra như ông đã từng ăn rau bà nấu. Nấu mãi mà hạt sen không mềm, ông hạ lửa để đó, định hôm sau nấu thêm một ngày nữa. Ông tin rằng dù cho là gỗ lim, nấu mãi cũng phải mềm, huống chi là hạt sen. Phần cháo le le ông nếm thử thấy lạt nhách, nước cháo lờ nhờ, không có mùi vị gì cả. Giận quá, ông kêu điện thoại đường dài cho một cô em họ từ tiểu bang xa, hỏi cô phải làm sao cho nồi cháo ăn được. Nhờ cô chỉ dẫn, anh đổ vào nồi cháo nửa lon súp gà, mấy muỗng nước mắm và nếm thử thấy ngon thật. Ăn có mùi vị cháo ngay chứ không phải ngây ngấy. Ông tự biết chưa thể nấu ăn được, nấu món nào hư món đó. Phải học bài cho có căn bản mới nấu, chứ không phải là cứ tưởng tượng ra mà làm được. Ông lái xe ra nhà sách, mua một lúc 5 cuốn sách dạy nấu ăn của Mỹ, của Tàu, của Nhật, của Việt. Ông quyết tâm học cho rành rồi mới nấu. Ông đem sách giấu dưới gầm kệ, sợ bà thấy. Để có thức ăn buổi tối, ông vào tiệm Mỹ mua 2 phần ăn đem về. Buổi chiều hôm đó, ông tắt đèn điện, vặn nhạc cổ điển êm dịu, thắp đèn cầy, trải khăn bàn, đem bộ chén dĩa quý ra cùng với đũa muôn, muỗng nĩa bằng bạc. Trên bàn có 2 dĩa thịt bò chiên tảng lớn, thêm rau xà lách, đậu, khoai tây nghiền, bánh mì nướng giòn và súp cháo le le. Bà vợ ông tròn mắt ra ngạc nhiên nói: "Sang như ăn tiệc tại nhà hàng. Em không ngờ anh giỏi như vậy. Lạ quá nhỉ, anh nấu được mấy món khó khăn như thế này." Ông nói: "Ăn đi, đừng hỏi lôi thôi." Bà nói: "Thịt bò chiên mềm và ngọt như thế này, em cũng không làm được ngon như thế này đâu. Anh chiên thịt cách nào vậy?" Ông cười vui và nói theo kinh nghiệm của những lần đi ăn tiệc bị bồi bàn hỏi: "Thịt bò chiên có 3 loại, thật chín, vừa chín và còn sống. Thật chín thì thịt hơi dai, vừa chín thì cắt ra thấy còn màu hồng, ăn vừa. Còn sống thì khi cắt thịt sẽ màu đỏ và còn ứa huyết thanh. Phải biết chọn ngọn lửa cao hay là thấp, thời gian chiên lâu hay là mau. Thế thôi, dễ lắm." Hôm nay ông nhất định dành cho bà một ngạc nhiên thích thú. Ông nấu phở. Ông đã từng thưởng thức món phở vô cùng đặc biệt của 2 ông bạn, ông Hà ở tiểu bang Washington State và ông Tôn ở thành phố San Francisco. Phở của 2 ông này nấu cùng một công thức, một bí quyết. 2 ông giấu nghề, nhưng vì thân tình nên chỉ nói riêng cho ông Tư nghe mà thôi. Họ còn dặn dò ông Tư đừng tiết lộ bí quyết này cho ai nghe. Nước phở của 2 ông này nấu trong veo, thanh tao, ngọt dịu, không có bột ngọt mà vẫn ngon lành. Bí quyết đó là nấu phở không đổ thêm nước, cho thêm một ít xương gà, dùng đường phèn thay bột ngọt. Ý 2 ông này nói rằng khi nấu phở đổ nước một lần thôi, không châm thêm nước khi nồi cạn. Nhưng cái bí quyết đọc vắn tắt quá, ông Tư hiểu lầm là nấu xương bò mà không đổ nước thêm vào. Xương bò tự nhiên sẽ ra nước như khi nấu bí, nấu bầu. Ông Tư mua cả đống xương bò to tướng, thêm một con gà, một nắm đường phèn như bí quyết đã dạy, cho tất cả vào cái nồi lớn, cao, bắc lên bếp. Cứ thế mà nấu, nấu mãi, dở ra thăm dò hoài mà không thấy nước phở đâu cả. Nhưng ông tin tưởng vào 2 ông bạn có tài nấu nướng này, có lẽ nấu chưa đủ lâu đó mà. Ông yên tâm xuống kho sau nhà tìm vài thứ vật dụng, nhưng chợt thấy cuốn sách về tình dục mà ông cất giấu không muốn cho bà biết. Ông mở ra say sưa đọc, rồi ông kéo ghế xếp ra nằm xem sách và quên mất luôn nồi phở đang nấu ở trên nhà. Bỗng ông ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Ông thức giấc khi chuông báo động cháy nhà reo lên om sòm, khói trong bếp ùn ùn bốc ra từ cửa sổ cửa lớn. Ông Tư phóng vội vào bếp tắt lửa, khói đen bốc lên mù mịt từ trong nồi phở, mùi khét dẹt. Ông Tư mở nắp nồi nhìn vào, thấy cháy đen và có thứ nước bầy nhảy lợn cợn. Ông lẩm bẩm: "Cao hổ cốt, nấu cao chứ không phải là nấu phở." Ông ôm bụng cười một mình. Ông cứ nghĩ là vì ngủ quên cho nên cạn nước chứ không phải là nấu sai công thức. Cái nồi nhôm như muốn chảy mồn ra dưới sức nóng của lò ga. Ông lại ra vườn hì hục đào lỗ chôn giấu tang tích của sự thất bại, chôn luôn cả cái nồi nhôm. Cháy xém như thế này thì làm sao chùi sạch cho được, không tội chi mà chùi cho mệt. Ông vội vã dùng thuốc khử mùi hôi xịt đầy nhà, nhưng không sao trừ hết được. Ông mở toang tất cả các cửa, vặn quạt điện, vận tốc tối đa lên để đuổi mùi khét dẹt ra khỏi nhà. Đầu mặt, tay chân, thịt da của ông, áo quần đều nặng mùi của lò thiêu xác bên quê nhà. Ông đi tắm, tắm thật lâu mà người lên da vẫn mãi không hết hẳn mùi hôi. Để có thì giờ đọc sách dạy nấu ăn và nghiên cứu, trong một tuần liên tiếp, ông Tư mua thức ăn từ các tiệm sang và ngon trong thành phố đem về, dọn lên cho bà mỗi buổi chiều. Ngày nào cũng có thắp đèn cầy, uống rượu nho, bữa ăn đầy cả lãng mạn, tình tứ, hạnh phúc. Ông chăm chỉ nghiên cứu các cuốn sách nấu ăn, gạch xanh gạch đỏ, làm tóm tắt cách nấu, cách dọn cỗ bàn, trang trí đĩa thức ăn, cần mẫn chịu khó như hồi ông còn đi học ngày xưa. Bây giờ ông đem cái óc khoa học thực nghiệm của một chuyên viên kỹ thuật ra áp dụng cho việc nấu bếp. Món nào ông cũng nấu thử trước, làm thí nghiệm với liều lượng nhỏ, xem lại kết quả, ăn thử, ghi chú, phân lượng, rồi thêm bớt từng thành phần, thêm bớt lửa, thay đổi thời gian nấu nướng, xem kết quả mới. Giống như một nhà hóa học điều chế trong phòng thí nghiệm, chứ không phải là làm việc nội trợ nấu ăn. Mỗi món ăn ông dọn ra cho bà là kết quả của nhiều thử nghiệm, nhiều sách vở gom lại. Càng ngày bà càng ngạc nhiên về khả năng của ông chồng, mà lâu nay bà xem như một loại người vụng về, nấu một nồi nước sôi còn không chín. 2 năm liền dành công việc nội trợ của bà vợ, ông Tư trở thành đam mê nghệ thuật nấu ăn. Bạn bè chê ông Tư ham làm việc tuồn mồn của đàn bà. Ông cười và nói rằng có người về hưu thích trồng hoa, sới vườn cho đau lưng, có người thích nặn óc viết hồi ký để cho thiên hạ chửi bới, chê bai cho khổ thân. Có người ngày ngày chơi bài đánh bạc, làm giàu các hãng sản xuất thuốc trị bệnh trĩ. Mỗi người mỗi sở thích, không ai đúng mà cũng chẳng có ai sai. Nhưng cái sở thích của ông làm cho đời sống sung sướng hơn, hạnh phúc nhiều, được ăn ngon, được khoái lạc. Trong vòng 2 năm, ông nấu toàn những món ăn béo bổ thịt thả, làm cho cái mặt của bà Tư càng ngày càng bành ra theo chiều ngang. Chiếc cằm của bà thành ra 3 lớp, thân thể của bà mập mạp, áo quần chật trội, bụng lớn, mông phì, áo quần phải thay đổi hoài. Ông vui vì thành quả nấu ăn và vẫn thấy bà đẹp trong cái dáng thịt thả đầy đặn, u nần. Trong lần khám sức khỏe định kỳ, kết quả thử nghiệm đã cho bà Tư biết rằng bà bị cao áp huyết gấp rưỡi, liều lượng chất mỡ trong máu gấp đôi con số bình thường. Bác sĩ gầm gừ ham dọa rằng nếu không kiêng cữ, không tập thể dục thì có thể bị tai biến mạch máu não, bị đứng tim chết bất thình lình, nguy lắm. Ông Tư nắm lấy tay bà mà than: chính anh đầu độc em chứ không ai cả. Cứ ăn uống các món béo bổ hoài mà em không tập thể dục, không hoạt động thì nguy lắm lắm. Lâu nay anh vẫn nhớ và thèm những món ăn dân gian như canh rau muống nấu tôm tươi, rau muống xào tỏi, canh bầu nấu tôm, canh rau rền, canh mướp đắng dồn thịt, các món xào rau, đậu, mướp hương và mắm chưng, tàu hũ kho tương. Nhưng sách vở không dạy các thứ này, cho nên anh nấu toàn là các thứ độc địa, không tốt cho cách giữ gìn sức khỏe. Thôi, anh trả lại nhiệm vụ nội trợ cho em đó. Anh sẽ đốt hết các sách nấu ăn, bôi bỏ các cuộn băng nhựa dạy nấu ăn của các đầu bếp chứ danh trên thế giới. Các thứ này cũng độc hại không thua chi cái chủ thuyết chính trị không tưởng trong thế kỷ 20 vừa qua, giết người như chơi. Buổi sáng, sau khi bà Tư nắm lại quyền nội trợ, bà dọn ra 2 tô cháo gạo tẻ ăn với cá bống kho khô, 2 ly trà xanh bốc khói nghi ngút thơm mùi trà đắng. Ông bà Tư xì sụp húp ăn ngon lành. Ông Tư nói rằng cao lương mỹ vị cũng không ngon bằng. Ông rót thêm trà xanh vào ly cho bà, rồi khe khẽ ngâm nga: tạ ơn còn được sum vầy, mai sau thiếu vắng rót đầy tiếc thương. Chàng cả mông.